con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư giảng giải với chúng ta ngày đầu năm mới. Ngài nói rằng, năm cũ đi, năm mới đến, chúng ta vẫn tiếp tục hành trình tiến hóa, hướng thượng để giải quyết mọi trạng thái, không nên yếu hèn và ô trược. Dù cho hoàn cảnh thay đổi trong bất cứ trường hợp nào, tâm chúng ta vẫn giữ vững để tiến. Dù cho thể xác có hủy hoại đi nữa, nhưng tâm của chúng ta cũng không thay đổi. Sử dụng sự sáng suốt và từ bi để hóa giải. Mẹ tình thương luôn luôn ở trong con và ngoài con. Chỉ có tình thương mới giải quyết được tất cả. Chúng ta phải cố gắng thực hiện sự thương yêu để hướng về mẹ. Năm mới đến, chúng ta buông bỏ sự không cần thiết, chỉ thực hiện và xây dựng những sự cần thiết của nội tâm, để tiến hóa trong chu trình đã hoạch định. Sau đây, xin kính mời quý vị lắng nghe bài thuyết giảng Mẫu Ái Kỳ 6, Khai Niên Hưởng Lạc của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada vào ngày 17 tháng 2 năm 1980.
Mẫu Ái Kỳ 6. Mực xuân tai tục tạo duyên, mộng con thức giác nơi liệt chẳng cơ, tự con phát triển từ giờ, thanh cao hòa hợp mà thờ ơ chẳng còn. Hôm nay chúng ta mực xuân tai tục tạo duyên, duyên lành của trời Phật không bao giờ bị cắt nghẽn. Dù có ở đời có làm những chuyện gì loạn động, tạo vui tạo buồn đi nữa, mà chúng ta gắn liền với trời Phật, chúng ta càng rõ hơn sự việc đó là bài học. Mong con thức giác nôi liền chẳng cơ, mong con hiểu lấy trở về nguồn cội thanh thản đời đời. Tự con phát triển từ giờ, tâm tư của con phát triển từ giờ phút thanh cao hòa hợp thở ơi chẳng còn, đi tới sự thanh cao hòa hợp với sự thanh cao, không còn u ơ nữa, không còn sự nghi kỵ bất chánh nữa, không còn sự chậm tiến nữa. Năm cũ đi, năm mới lại đến, vẫn tiếp tục trên hành trình tiến hóa hướng thượng để giải quyết mọi trạng thái yếu hẹp và ô trược sẵn có trong chính con. Dù cho xuống biển lên non, tâm con vẫn tiến, vẫn còn tiến thắng, từ tâm thực hiện mỗi tập. Trong tan có trụ mỗi Phật tiến lên. Dù cho xuống biển lên non, hoàn cảnh thay đổi bất cứ trường hợp nào, tâm con vẫn tiến, vẫn còn tiến thân, phải giữ luôn luôn. Xác này có hủy hoại, nhưng mà tâm của chúng ta vẫn giữ để tiến, tiến thân luôn luôn. Từ tâm thực hiện mỗi tập, phải từ từ trong sự sáng suốt, những cái từ bi để hóa giải, thực hiện mỗi thật đi lên. Mỗi ngày mỗi thực hiện có một sự thiên hoa lên từ từng bậc. Trong tan có tự mỗi Phật tiến lên, trong tan có tự mỗi Phật tiến lên. Hồi trước cái tập quán của chúng ta bên trong nó như vậy, thì bây giờ chúng ta sửa lại thì nó mới hồi tỉnh, nó mới hồi sinh một cái ý nghĩ sáng suốt hơn nữa, tâm tư ổn định hơn nữa, nó mới chuyên lành được. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng xảy đến, hoàn cảnh nào xảy đến, con vẫn kiên trì hòa hợp trong tình thương của đạo mẫu mà tiến hóa. Mẹ tình thương vẫn ở trong con và ngoài con, hỗ trợ cho cuộc hành hương của con cho đến khi hoàn tất, hòa hợp với nguyên năng sẵn có của con. Thấy chưa? Bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến, con vẫn kiên trì, kiên trì hòa hợp trong tình thương của đạo mẫu mới giải quyết được. Nếu chúng ta lấy sự cạnh tranh hung hăng giết chóc không giải quyết, mà lấy tình thương của đạo mẫu nó qua giải, tình thương của người mẹ hiền, tình thương đời đời không lãng quên được là người mẹ, chúng ta càng tu càng thanh tịnh thấy rõ mẹ vui vẻ, chín tháng mười ngày luôn nói thương yêu, xây dựng thâu thập điều lành điều dữ để cho cái thai nhỏ được học được tiên, rồi đến khi làm người biết bao nhiêu sự cực nhọc để hỗ trợ cho chúng ta trưởng thành. Ngày nay chúng ta hãnh diện có tâm tư, có sự bàn bạc, rồi đồng chạm cãi vã lấy đổ vợ cũng là ở trong cái cuộc tình thương của người mẹ hiền. Rốt cuộc những cái phật đó nó tan rã thì nó quy tụ cái gì? Quy tụ tình thương của người mẹ hiền thôi. Người mẹ hiền thương yêu con mới lưu lại một tâm tư sáng suốt cho con, để con có cơ hội hiểu lấy con nhiều hơn. Từ những cái sự hành hung mà nếu chúng ta tăng trưởng đó, sân si tăng trưởng đó, để bám sát cái tâm tư chúng ta mới càng nặng nề. Còn chúng ta hiểu rõ rồi, ta hiểu người mẹ, người mẹ hòa hợp với nguyên năng sẵn có để cho chúng ta có cơ hội để hòa hợp với nguyên năng sẵn có của chính chúng ta. Dù cho thể xác hao mòn, tình thương vẫn giữ vẫn còn muốn lắm. Dù cho thể xác chúng ta hao mòn càng ngày trong cái định sanh lão bệnh tử nó mòn đi, thì tình thương chúng ta vẫn giữ vẫn còn muốn lắm, vẫn còn liên tục người này tới người kia cũng phải ca tụng cái tình thương của người mẹ hiền. Thương con mẹ vẫn dò thăm một năm kết điểm, một năm hẹn hò, thương con mẹ vẫn dò thăm, vẫn theo dõi trong con và ngoài con, một năm kết điểm, một năm hẹn hò. Đầu năm này chúng ta hẹn đi, tâm tư của mọi người còn hẹn cố gắng, còn cố gắng thực hiện sự thương yêu để hướng về mẹ, cũng như mẹ đã ban cho con. Mẹ tình thương luôn luôn ban cho con, nhưng mà con chưa biết hướng về mẹ. Thì năm nay kết liễu, năm cũ kết liễu, rồi năm mới chúng ta đã hẹn. Ta hẹn với mẹ, chúng ta phải trở về với mẹ, phải thực hiện tình thương và đạo đức, trở về với mẹ, buông bỏ những sự không cần thiết, thực hiện và xây dựng sự cần thiết của nội tâm, học sớm tiến hóa trong chu trình tiến hóa đã hoạch định. Thấy rõ chuyện không cần thiết thì chúng ta có nói nhiều cũng vô ích, có lưỡi răng kề răng ổn định để tiến trong cái mức tiến ban đầu trong cuộc hành trình chúng ta đã hoạch định. Kỳ nhất phải làm thế nào, kỳ nhì phải làm thế nào, kỳ ba thế nào thì chúng ta phải thực hiện. Nó còn hơn nói bậy, loạn động, gây sự phiền muộn cho nội tâm của chính mình, chứ chẳng ai tổn thất. Chân lý thì có chửi đi nữa cũng không động tới được, vì chân lý là vô cùng tâm. Làm sao mình có thể bẻ méo chân lý được? Làm sao mình có thể dẹp được chân lý được? Chân lý là đời đời, làm sao dẹp được? thực hành càng rõ càng minh chân tình sẵn có, học khuynh Phật trợ, thâm tâm xét lý mở lời, nhờ đời mà tiếng do đời sửa sai. Chúng ta thực hành càng rõ càng minh càng hiểu chân tình sẵn có mà học khuynh Phật trợ. Bên tâm chúng ta có chân tình, nếu chúng ta hướng về trời Phật thì lúc nào chúng ta cũng có thể có trời Phật trong tâm chúng ta. Đâu phải tôi đi vô chùa tôi đọc sách tôi mới biết Phật, không, trong tâm tôi có sẵn. Chúng tôi học khuynh hay không, chúng tôi trở về cái đó không, chúng ta xét lại ông Phật đã hành trong khổ, chúa cũng hành trong khổ mới có được. Thì chúng ta chịu ở trong khổ để thấy ngài hay là không? Khi chúng ta ở trong khổ thì chúng ta mới cứu khổ ban vui, thì chúng ta mới thấy ngài. Chúng ta không chịu ở trong khổ làm sao cứu khổ ban vui được. Thâm tâm chúng ta xét ly mở lại, nhờ đời mà tiến, do đời sửa sai đó. Bây giờ bất tất cả môn phái tu ở thế gian khai mở cho chúng sanh thì có phải nhờ đời trong cảnh kích động và phản động đưa con người tên đến chỗ tu trong sự buồn tủi thiêu sang suốt đâm loạn gây khổ phiền mới tìm thấy đạo Phật, thấy rõ chưa? Cũng phải nhờ đời, cho nên các bạn tu được các bạn muốn sự chuyển đời đó ăn chung gì đây thầy, các bạn chưa hiểu chân lý. Đời cũng là chân lý tạo ra mà thôi, nó là cái bài học, cái phương thức, nó là một bài toán để cho mọi linh hồn trả bài. Và tưởng là đời không dụng được, không có đời sao có đạo, không có cha mẹ làm gì có chúng ta. Cho nên phải thực hiện sự sáng suốt của mẹ tình thương đã ban rải thì sự tiến hóa sẽ không bao giờ ngừng, càng tiến càng minh định sự sai lầm chính mình đã tạo ra từ nhiều kiếp. Xưng hô yêu thương nhưng vẫn chưa biết yêu, càng thực hành thì càng thấy rõ nhiều điều thiếu sót, từ thượng trung hạ. Cho nên mọi người không thực hành làm sao phân được sự thượng trung hạ thì trực sự thanh. Khi mà chúng ta phân được rồi, chúng ta thấy rõ sự trực sự thanh, sự thượng sự hạ có rõ ràng, có nơi có giới. Qua những cấp bậc học hành trong chu trình tiến hóa để cho phần học được cởi mở, chúng ta thấy rõ càng tu càng thanh tịnh, càng quý mến mẹ hiền. Bởi vì chúng ta có cái thể xác này, không có mẹ hiền làm sao chúng ta có thể xác. Nếu tâm tư của người loạn động không yêu thương thì là sao chúng ta được sống ở ngày nay mà nói chuyện bàn bạc đạo Phật. Người mẹ tình thương, người mẹ yêu quý, người mẹ đời đời bất diệt của trong tâm tư của mình. Mình thấy mẹ chúng ta chịu khổ rất nhiều, trong khổ hạnh rõ ràng. Sự hành hạ của người con đối với người mẹ rất nhiều, rất nhiều. Chúng ta sẽ thấy rõ không? Mọi sự khóc la hành động mẹ vẫn lấy sự thương yêu để hòa cảm, nâng niu sự đau khổ của con trong lúc con khóc mà đã gửi cho tâm hồn con trở nên vui vẻ. Mẹ cũng phải vui lên trong những cái cơn khổ đã hành người nửa đêm nửa hôm. Chúng ta đã hành mẹ hiền, làm cho mẹ hiền phải bận rộn, không được một giấc ngủ ngon, một bữa ăn đàng hoàng. Trong lúc ăn cũng hành hạ người mẹ, trong giấc ngủ cũng hành hạ người mẹ. Hỏi chúng ta đáng tội hay là không? Bây giờ thức giác rồi chúng ta rất nhiều với mẹ, nhưng mà tình thương của mẹ đâu có bỏ chúng ta. Người mẹ trong gia đình người nào đi bỏ con họ không? Bây giờ trong đầu năm rồi các bạn thấy không? Nụ cười của mẹ hiền vẫn vẫn nở trên đôi môi con người qua bao nhiêu năm cực nhọc. Người sống trong sự đau khổ, trong sự cô đơn, và chính người cũng nói rằng tôi sẽ hưởng hạnh phúc nơi chồng, hưởng hạnh phúc nơi con, tôi rốt cuộc hạnh phúc ở đâu? Chính người mẹ hiền chưa thấy hạnh phúc đâu, thấy con mình còn chưa hiểu đạo, còn chưa biết tình thương của trời Phật, còn chưa biết tình thương của chính nó, chưa biết yêu nó, chưa biết xây dựng cho nó, chưa biết sửa lấy nó, làm sao nó biết yêu trời Phật và biết yêu mẹ hiền? Mẹ nó chỉ thầm kính cầu niệm ơn trên ban bố cho tôi, con chúng tôi có một tâm tư sáng suốt, hương thượng để hóa giải, để càng sớm càng hiểu nó hơn, để cho nó sớm thức giác, nó hiểu lên nó, nó thuận hòa trong chương trình tiến hóa an bài sẵn có của trời Phật đã sắp đặt cho nó. Cũng như mẹ tình thương đã ước mơ. Thế nên chúng ta sống trong niềm hy vọng. Năm ngoái, một năm qua rồi, chúng ta thấy bao nhiêu sự bận rộn, bao nhiêu sự loạn động chính mình đã tạo. Bây giờ bước qua năm mới, các bạn thấy thấy rõ năm ngoái sự sai lầm của chính bản thân. Một cái quên quan trọng nhất là quên người mẹ hiền, quên sự yêu thương của người mẹ hiền. Cái người không nói, người không học cái khoa văn hóa của như chúng ta, mà để xuất ngôn phỉnh phờ con, mà tâm tư của ngài, con người thức trạng là muốn con của người trở về với mọi sự chân chánh thương yêu, dù xa cách nghiêm trùng ngài cũng cầu xin cho con người ngài biết được trời Phật, biết thương yêu nó, biết bảo trọng lấy nó, xây dựng nó trong chu trình tiến hóa. Trong giờ phút thiên liêng này, mọi người đều muốn ôm lấy mẹ và nguyện sẽ làm vừa lòng vừa. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức trích đoạn nhạc phẩm Tình Xuân, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua giọng ca của hai ca sĩ Công Thành và Linh, gửi đến quý vị.
Thật đều và ta vỗ tay cho thật đều để mừng ngày xuân tôi vui, tình xuân đỏ thắm, tình xuân trời ban sưởi ấm trong tâm dân hiền. Ta vỗ tay cho thật đều và ta vỗ tay cho thật đều để cùng hòa ca ôi ôi, tình xuân rực rỡ, hồn xuân vô tư đẹp thắm ân ban tình người. Tình xuân ơi, ơi tình xuân ơi, tình xuân ơi, ơi tình xuân ơi, vỗ tay vang trời, hãy tu cho lòng vui xây đạo đời, làm thần hồn ta không còn u ám, cuộc đời ta không còn tranh chấp. Tình xuân ơi, ơi tình xuân ơi, tình xuân ơi, ơi tình xuân ơi, vỗ tay chào mừng, vỗ tay ca hoan phù vì sự vời, tu từng đức góp công dựng xây, hồn xuân tha thiết tràn chứa tình thương. Ta vỗ tay cho thật đều và ta vỗ tay cho thật đều để tình hòa vui ôi ôi, cùng nhau quả quyết thiền cho lòng yên cảm thức yêu thương bao la. Ta vỗ tay cho thật đều và ta vỗ tay cho thật đều, tình người sống thiêng ôi ôi, sống thiêng liêng quá này, mừng còn xuân rơi ấm tình thiêng liêng này.
Ta vỗ tay cho thật đều và ta vỗ tay cho thật đều để tình hòa vui ôi ôi, cùng nhau quả quyết thiền cho lòng yên khâm thức yêu thương bao la. Ta vỗ tay cho thật đều và ta vỗ tay cho thật đều từ người sống thiêng ôi.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính xin ông Tám cho biết khi định thần nên nhìn từ giữa hai chân mày hay ở hà đào thành?
Nhìn thẳng ngay trung tim chân mày, cũng như người ta là cửu niên diễn bích, người ta nằm, ta ngồi thiền nhìn cái vách tường đó, và chúng ta nhắm mắt nhìn từ ở đây nó sẽ khai thông ra sáng. Ngũ sắc ngũ quang biến chuyển trước mắt trở thành một viên vành tròn bay khắp thế giới, và chúng ta hiểu cái đi và sự học hỏi của chúng ta mới kêu bằng học được một chút đạo về để thực hiện đạo đức tại mặt đất.
Câu hỏi kế tiếp, làm thế nào để ngồi thiền lâu khỏi bị tê chân?
Ban đầu ai thiền cũng tê chân, chính tôi thiền 5 phút thôi cũng không được. Cương quyết của mình muốn tìm một lối thoát cho chính mình thì không cần phải làm nhiều, mỗi tuần tăng 1 phút thôi, thế lần lần nó sẽ gia tăng. Bữa nay tôi thiền được 5 phút, tuần tới tôi thiền 6 phút, tuần tới tôi thiền 7 phút. 1 phút thôi, làm việc 1 phút mà không chịu làm cho chính mình thì suốt kiếp hoang phí và không có tiến hóa nổi. Không cần ham nhiều, tối nay tôi thiền 10 tiếng là 3 tiếng, rồi mai tôi không có thiền tiếng nào hết. Cái đó là tai hại vô cùng. Nay một chút, mai một chút, trì kỳ chí làm. Chứ thể xác của cha chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên, 7 ức niên mới thành hình ngồi đó chứ không phải dễ có đâu. Và chúng ta làm chút chút, rồi nói tôi muốn được thành công hoài, tôi mới làm cái 6 tháng. 6 tháng mà một đêm làm một vài chục phút mà đâu có thấm thía gì trong cơ tạng. Làm sao phát triển được? Cho nên phải dạy công, nay chút mai chút, làm tới nó sẽ tới. Nhưng tôi đã cách nghĩa này trước, rồi sau tôi làm pháp luân được, tôi tu nửa tiếng, rồi một tiếng, nhiều nhất của tôi là 3 tiếng đồng hồ. Tôi thấy tôi không còn thể xác, tôi thấy tôi không có ở thế gian, tôi trở về mặt mày tôi vui tươi sung sướng như là tôi ăn no khỏe mạnh.
Cảm ơn thầy.
Kính thưa đức thầy, hồi nãy có một vị đã hỏi thầy là về cái thiền vô vi đó, và được thầy khuyên là mình tu mà mình đừng có lập gia đình, rồi sẽ sau đó mấy chục năm ở thế giới thì sẽ có rất là nhiều cái vui. Còn thắc mắc là theo cái luật mà sinh tồn mà sanh rồi này kia đó, cây cỏ hay là bất cứ mọi vật gì ở trên thế gian này đều phải có cái luân chuyển, mà nếu mà không có chuyện mà lập gia đình đó thì sau một thời gian nó không có sanh con đẻ cái thì thấy trên thế gian này sẽ không có còn người nữa.
Nếu muốn tu khỏe mạnh dứt khoát, giải quyết chuyện của chính mình được an lành thì không nên lập gia đình. Còn những người còn liên lụy gia đình, nói tôi không có con, không có con nối dòng, rồi chị chỉ thấy những người nối dòng làm được việc gì bây giờ? Nhiều nhất là chế khí giới giết người ở siêu cực quốc, những người nối tiếp có tai hại không? Cho nên dứt khoát tu là sửa tâm sửa trí. Mà người nào mà dứt khoát tu, đông người dứt khoát tu sẽ đem lại hòa khí cho chúng sanh, cứu độ tất cả mọi người. Nhưng mà sự tham dục ở trong nguyên lý âm dương nó phải có, không có thế nào mà đồng điều mọi người đều tu pháp lý vô vi được. phải có duyên lành, thực hành và dứt khoát để tự cứu tôi trước, rồi tôi mới ảnh hưởng người khác. Thích Ca tu có một mình, tu một mình ngài thôi, cứu ngài thôi, rồi ảnh hưởng những người kế tiếp, chứ ngài không có rủ người ta tu. Thích Ca không có rủ ai tu. Mà những người muốn tu với pháp lý vô vi, tuổi trẻ mà tu pháp lý vô vi càng ngày càng thông minh, dũng mãnh, sáng suốt và dứt khoát về vấn đề tình dục. Nó không có làm rối loạn thần kinh, khối óc và cơ tạng.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Đó là tôi chỉ con đường sức khỏe, mạnh khỏe. Như tôi đã dứt được những cái chuyện đó, tôi mạnh khỏe. Năm nay tôi 70 mấy tuổi, tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn tươi trắng, không có gì buồn tuổi. Nếu mà tôi với bà Tám có chuyện nhiều á, thì chắc là tôi cũng già, tóc bạc mắt lờ, xách cây gậy 70 mấy tuổi mới là đúng. Bây giờ tôi không cần xách gậy, mà tay tôi không có rung. Mỗi đêm 3 giờ khuya tôi làm viết một bế tám để phục vụ quần sanh, có bao nhiêu đó thôi, tôi thỏa mãn rồi, chết lúc nào cũng được.
Con tiếp tục phần vấn đạo. Thưa ông Tám, ăn chay không sát sanh động vật, nhưng ăn rau cỏ cũng sát sanh thực vật vậy. Cây cỏ cũng cần sống mà cắt ăn cũng bị đau vậy.
Cây cỏ cần sống, nhưng mà cây cỏ tội nặng hơn con thú Nó thụ cảm bá đau, nó mới chết Chứ không phải tôi ăn cây cỏ tôi thành Phật đâu. Ăn cây cỏ phải hiểu cái tội nó nặng lắm Thì cái luồng điển nó càng ngày càng mỏng. Con thú nó còn cô động hơn, nó còn biết yêu thương. Còn cây cỏ nó chỉ tới đó thôi, nhưng mà nó thuộc về loại nhẹ, chúng ta dễ độ. Cái xác chúng ta mỏng, cái lụa ngũ tạng mỏng, bộ ruột mỏng, phải ăn cái đồ nhẹ, nó chỉ có bóp thôi. Nó bóp thôi, đồ phù hợp với công chuyện của bộ ruột làm. Thì chúng ta tu mới độ được nhiều vạn linh đồng tiến hóa. Những phần điển đó nó nhẹ, chúng ta dễ đem đi được. Đức Phật thì độ tất cả, luồng điển ngài mạnh, có thể ban chiếu bất cứ các nơi. Chúng ta còn yếu, ăn chay tốt hơn. Người ăn chay là luồng điển còn yếu, luồng điển về trời còn yếu, chưa đầy đủ. Thì chúng ta mới hỗ trợ và giúp đỡ, vạn linh trong cơ tạng tiến hóa được.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, tu có 3 cách: tu tại gia, tu tại chợ và tu tại chùa. Người tu tại gia phải làm như thế nào thì mới là tu hành đứng đắn?
Tu là phải biết tu bằng trí, bằng ý. Chỉ có 1 cách mà không có 3 cách. Trí chúng ta quyết tu giải thoát, tại gia chúng ta cũng giải thoát được, ở chùa chúng ta cũng giải thoát được, làm cái nơi nào chúng ta cũng thể được. Chỉ trí ý chúng ta chịu tu hay không, khai sáng cái trí không. Ở đây vô vi niệm Phật có cách chỉ rõ để cho mọi người mở đại trí của chính họ. Có nhiều người tu mấy chục năm chưa mở được đại trí, không có quan thông được chính mình. Và cái ý thiện lành đâu có mà đi, không minh cảm trời đất làm sao có ý thiện lành. Tu bằng trí bằng ý mới về trời, chứ không phải cái xác về trời. Cái hồn nó hội tụ ánh sáng trí ý phát triển.
Xin cảm ơn thầy.
Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.